This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng âm u nhưng sẽ không có mưa trong ngày hôm nay. Xin chào bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Âm u, bạn có khỏe hay không vậy?
Ồ trời, như vậy thì quá là tuyệt vời, ánh sáng này đi bộ phải nói là thiệt là đẹp.
Dạ, cũng mát mát đó. Chúng ta đi ở ngoài, chúng ta... Chúng ta...
Nóng lực lắm, nhưng mà trời này thì tốt.
Dạ vâng, xin được mời bạn gửi đến cái bản tin đầu tiên nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Sáng hôm nay phải nói thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ rất là nhiều. Dow Jones thì giảm rất là nhẹ, giảm 0.43, tức là chưa đến một điểm, và con số hiện tại là 17.216 điểm. Nasdaq thì giảm 22 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 4.858 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 2.026 điểm. Thì nấu 10 năm là 2.03%. Dù thô là con số giảm rất nhiều, giảm gần 2 đồng 15 xu, hiện tại thì thô chỉ có 45 đồng 19 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì cũng giảm khoảng gần 7 đồng 1 ao vàng, 1.166 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định 30 năm thì ngày hôm nay là 3.83%, rồi thấp nhất là 3.92%. Lãi suất cố định trong 15 năm thì ngày hôm nay là 2.86%, tuần rồi cao nhất là 2.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.870.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 33.930.000 lượng. Và bản tin đầu tiên khá là vui cho buổi sáng này nói về dầu thô nữa, cái thứ việc nói là dầu thô trước đây khoảng chừng gần 2 tháng về trước thì có nhiều lời bình luận, có nhiều lời những người kinh tế gia nói rằng dầu thô có thể xuống dưới 30 đồng cho một thùng dầu thô, tức là below $30 for the barrel. Cái điều đó làm cho nhiều người đã hoài nghi khi mà dầu thô bắt đầu lên lại từ 45 rồi 47, 48, 49 lên cả gần cả 50 đồng. Một thời gian đó cứ lên liên tục, lên thì nhẹ không phải là xuống. Vì nhiều người họ nói rằng lý do tại sao mà nhiều người đoán rằng, nhiều nhà kinh tế gia đoán là dầu thô sẽ xuống, nhưng thực sự dầu thô không xuống, nhưng mà thực tế ra đó là dầu thô đang chiều hướng đi xuống, quý vị. Thì theo như Điều Tiết Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay đó, để cái số lượng dầu thô mà đó, nó tăng lên mỗi ngày, tiên về cái ngày tính cái tuần lễ mà chấm dứt ngày 16 tây tháng 10 đó, là Hoa Kỳ đã cộng thêm bỏ vào kho đó, tức là dễ làm cái stock đó, là vào khoảng 7.1 triệu thùng dầu thô, 7.1 triệu, tức là 7.5 million barrels, thì lên nâng cái con số tổng số hiện tại bây giờ cái kho dự trữ của Hoa Kỳ đó là lên 473 triệu thùng dầu thô. Con số này phải con số nhỏ quý vị, mỗi ngày như vậy đó thì nó lại tăng lên. Thì con số tăng lên như vậy đó, họ cho biết rằng lên khoảng 3.900.000 thùng dầu thô. Một số phải nói là nó lên mỗi, gần như là mỗi ngày nó lên như vậy, nó đến được khai thác ra, rồi con số người xài. Thì theo như nhiều người họ thấy rõ, đặc biệt trong viện những người làm ở viện dầu khí Hoa Kỳ, thì họ nói rằng cái số mà nó gọi là cái demand á, nó không có nhiều để mà gọi là tiêu thụ số dầu thô Hoa Kỳ có được. Ví dụ cho vì dễ hiểu như thế này, Hoa Kỳ làm ra 10 thùng dầu thô thì người ta chỉ có xài có 8 thùng thôi. Trước đây thì làm 10 thùng thì nó xài 15 thùng, tức là thiếu hụt phải mua nước ngoài về, tức là nhiều thứ khác nữa. Bây giờ ngược lại là làm 10 thùng mà người dân chỉ xài có 5 thùng hay là 7 thùng hay 8 thùng là nhiều lắm rồi, còn 2 thùng đó để vào kho. Cái quan trọng là trong tương lai không có còn để mà chỗ chứa dầu thô nữa, thì không biết lúc đó xăng dầu sẽ như thế nào. Quý vị tưởng tượng khi mà cái demand nó càng ngày nó càng nhiều lên, mà cái supply nó càng nhiều lên mà cái demand nó ít á, thì dư như vậy á, quý vị nghĩ thôi, dù gọi là người tại Việt Nam thường dùng cái câu là bán tháo bán đổ đó, tức là không có chỗ chứa nữa thì bán thị trường thì giá dầu chắc chắn nó sẽ xuống. Và ngày hôm nay ngay cái giờ này, ví dụ đang nói thì ở bên năm cái quốc gia mà không có nằm trong cái khối OPEC đó, là như Mexico, Russia, Colombia, rồi Kazakhstan, rồi Brazil đang họp ngày hôm nay để họ quyết định như thế nào. Họ là việc cắt giảm cái lượng dầu thô để mà hầu cho giữ cái giá ổn định. Nhưng mà quý vị biết, cái OPEC là một cái khối mà sản xuất dầu thô rất là nhiều. Họ nói là cái từ mà Dũng nói cho dễ hiểu là I don't care, tức là dầu xuống sao xuống là tôi vẫn sản xuất dường như ngày tôi ra bao nhiêu thùng là ra nhiêu đó, không có cắt giảm. Thì không có lý do nào mà năm cái quốc gia mà không có nằm trong OPEC mà ảnh hưởng nặng đến hiện tại bây giờ, tức là họ mặc dù họ cắt giảm cũng chẳng ăn thua gì mà họ có làm thêm nữa, thì cái điều đó làm cho giá dầu càng giảm mà thôi. Điều đó một tin mệt tốt đẹp cho buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì bản tin không được vui lắm cho ESPN, tức là chưa biết là đây là cái công ty gọi là truyền thông mà nổi tiếng về những cái chương trình thể thao, tức là the largest sport network. Và ngày hôm nay họ cũng ra thông báo họ cắt giảm nhân viên. Mặc dù có nhiều lời của các giới truyền thông phỏng vấn họ là lý do tại sao, nhưng mà họ cũng là declined to comment, tức là họ không muốn trả lời gì hết. Họ chỉ cho biết rõ ràng trong tổng số 8.000 nhân viên hiện tại bây giờ sẽ có 350 nhân viên sẽ cuốn gói về nhà, tức là khoảng 4.3% cái workforce của cái công ty truyền thông này. Và phải nói rằng cái điều này nó làm cho nhiều cái người hiện tại suy nghĩ không biết tại sao. Vì trước đây tôi nhớ là nào là bên New York Times cũng đã cắt rồi CNN cũng có rồi, ESPN là thế ngày hôm nay, tức là không biết là cái lý do tại sao, có thể là cái nhu cầu về quảng cáo nó không nhiều nữa, vì người ta đang hình như là không có cần phải coi TV, họ lên website họ đã biết cái gì cần phải biết và cái gì không cần biết. Thì bây giờ tôi thấy rằng rõ ràng như vậy và làm cho ESPN đã quyết định cắt giảm nhân viên, 350 nhân viên không phải là số nhỏ. Và chúng tôi sẽ gửi về những cái thành phố, những cái tiểu bang nào hiện tại bây giờ là thất nghiệp nằm ở con số mấy và cái nào là tệ nhất. Và theo như gọi là bộ thống kê dân số, rồi ngay cả những cái bộ lao động, họ đã hợp tác lại đưa ra con số và những cái tiểu bang mà nằm tệ nhất và thất nghiệp nặng nhất. Trong đó cái tiểu bang mà đứng đầu bảng á, là cái Dũng thấy hình như là ở New Mexico, cái số thất nghiệp ở đây là khoảng 6.8% cái thu viện. Rồi đứng kế nữa là Nevada 6.7%, rồi tệ kế là Oregon là 6.2%, rồi kế nữa là ở bên California là 5.9%, nhưng mà Alaska là nằm ngoài, không có nằm trong đất liền của Hoa Kỳ, nằm ngoài xa là 6.4%. Trong khi đó hai cái thành phố mà đẹp tuyệt vời, không phải là màu đỏ mà nó là màu trắng nữa, North Dakota là 2.8%, rồi South Dakota là 3.5%, rồi New Hampshire là 2.9%, và Texas chúng ta là nằm con số cũng đẹp nữa, hiện tại bây giờ 5.1% trên toàn quốc, nhưng mà Texas chúng ta nằm ở con số là 4.2%, rất là đẹp. Rồi những thành phố ở bên vùng Đông Bắc cũng rất là tệ, cũng như là bên South Carolina là 5.7%, rồi dài xuống Pennsylvania là 5.3%, những thành phố, những cái tiểu bang đó là nằm hình như là nó trên cái mức mà thất nghiệp trên toàn quốc. Rồi ngay cả Georgia cũng là 5.8%, Alabama là 6.0%. Ở đó là rất là nhiều thành phố hiện tại bây giờ, cũng như nhiều tiểu bang hiện tại bây giờ nằm con số trên cái mức mà của quốc gia Hoa Kỳ là 5.1%. Nhưng mà Texas chúng ta là nằm 4.2%, rất là đẹp. Còn kế Texas là Oklahoma cũng đẹp, là chỉ có 4.4% mà thôi. Nhưng thành phố mà lân cận, hai thành phố lân cận, Louisiana là 6% là sát Texas. Rồi ngay cả cái New Mexico sát bên biên giới của Texas là 6.8%. Đó là hai tiểu bang tệ vô cùng, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị mà tiêm cỡ cho quý vị, cũng như là rất là quan trọng. Vì cái số người mà bị tử nạn về tai nạn giao thông tăng lên một cách khủng hoảng, và đặc biệt nằm ở lứa tuổi teenager, tức là những thanh thiếu niên, cái tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Theo cái số thống kê của Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, An toàn Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ đưa ra đó, là cái số người chết về tuổi trẻ đó, không phải riêng về thuốc hay là uống rượu hay là bị bullying, tức là bị bullying là bị trêu chọc hay là bị phạm tội. Đó là những cái đó gom lại không bằng cái chết của những đứa trẻ mà chạy xe bị tử nạn về chạy xe hơi hay xe mô tô của quý vị. Hồi mỗi năm như vậy có trên 2.600 những thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi bị tử nạn, riêng về năm 2023 đến nay đã tiếp tục gia tăng. Và khoảng 130.000 em là bị thương, tức là bị xe nhưng mà không thiệt mạng, mà bị thương tích hay là bị thương tích cả đời luôn, cái thưa vị. Con số này thì làm cho Hoa Kỳ cũng rất là quan tâm. Họ đã làm một cái thống kê để mà tìm hiểu thêm, tức là một cái survey. Thì họ nói là cái điều mà quan trọng nhất cho các em thanh thiếu niên đó là hiểu rõ một cái khái niệm thiệt tuyệt đối về cái rule on the road, tức là cái luật để mà chạy trên cái đường đó phải làm cái gì. Và những cái rule này thì ai là người có thể pass cho các em những cái rule này mà các em nghe nhất, thì họ theo những cái số mà được thống kê survey đó là 52% những người được hỏi là người cha, là người em nghe là cái nhất, là ảnh hưởng nhất là người cha. Vì nếu mà các em cái bản tin này mà đang nghe thì những người cha nào có những đứa con mà từ 15 đến 19 tuổi đang bắt đầu tập tầm lái xe đó, chúng ta nên khuyên về những đứa con này nghe người cha vô cùng. Và khi mà nói được phỏng vấn nữa thì đó là người mẹ chỉ ảnh hưởng 32% mà thôi. Trong khi đó, các em đi học education của những cái lái xe đó chỉ có 27% mà thôi. Vậy thì quý vị nào mà bậc phụ huynh, đặc biệt người cha đó, chúng ta là những người có kinh nghiệm về chạy xe thì chúng ta nên giáo huấn con cái mình thiệt là cẩn thận. Vì đến 52% cho biết rằng các em nghe lời người cha hơn. Thì đây chúng ta nên nhớ nha, nếu mà chúng ta muốn bảo toàn, muốn mà khi mà đứa con chúng ta lên cái xe chạy mà chúng ta ở nhà mà an tâm đó, thì chúng ta nên dặn dò nó trước khi mà chạy xe. Theo một số thống kê là 20% cái chết do uống rượu lái xe của các em thanh thiếu niên. Và trong khi đó nó ảnh hưởng đến 318 người bị tử nạn do, tức là năm ngoái đó, là do những em này, tức là distract từ những em này. Ví dụ những em này vừa nói chuyện thoại chạy xe thì lại đụng như người khác, rồi người khác lại chết chứ các em không chết. Tức là distract bởi những em thanh thiếu niên đó. Và đây là những số, và 42% ảnh hưởng những người passenger. Quý vị nên nhớ, dù con em chúng ta thường chạy xe đó, dù có bạn trai, bạn gái hay là bạn học ngồi kế bên mà nói chuyện đó, thì nó dễ distract vô cùng. Ngay cả Tiến Dũng thường chạy xe vợ kế bên nói chuyện đó, thì Dũng nghe tai nhưng mà mắt phải nhìn. Rồi khi các em thanh niên không nghĩ như vậy, nghĩ là rất là ý lại, vừa nói chuyện vừa nhìn cái người bạn kế bên, thì đó là điều nguy hiểm vô cùng. Và điều nhắc lại, quý vị nên nhớ khi có em nhỏ tuổi thì chúng ta nên giáo huấn các em chúng ta khi chạy xe, vì hiện tại bây giờ con số những thanh thiếu niên chạy xe mà bị tử nạn đó, nó gia tăng một cách khủng hoảng, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái tiền thuế chúng ta. Phải nói iOS, cái năm ngoái đó, bị gọi tin tặc tấn công, lấy đi cái thông tin cá nhân nhiều vô cùng mà làm cho họ nhức đầu. Nhưng mà bây giờ đó, nó safety thì nghĩ rằng khoảng 100% là con số mà chúng ta có thể cho được. Cái lý do đơn giản như thế này, quý vị nào file tax, tức là chúng ta khai thuế đó, khi mà chúng ta submit, tức là chúng ta gửi đi đó, bằng thường chúng ta biết rằng bị tin tặc tấn công là thường chúng ta dùng qua cái hệ thống điện tử internet, còn ngoài là gửi thơ thì an toàn hết. Thì quý vị khi mà submit cái tax của quý vị đi đó, từ ở nhà dù chúng khai thuế submit đi, thì cái IP address mà chúng ta thường gọi là cái internet protocol, thường được cái IP address đó, nó gửi ra được đưa ra đó, thì chính phủ đặc biệt IRS sẽ coi được là cái email đó gửi đi từ cái địa chỉ nào. À, vì nhớ nha, cẩn thận, chúng ta gửi email nào đi tầm bậy bạ chính phủ hay là ngay cả những người làm network, họ biết cái email đó send ra từ đâu, địa chỉ nào, thành phố nào. Và hiện tại bây giờ iOS đã dùng cái app đó để track down. Ví dụ Tiến Dũng gửi đi từ Rockwall, thì cái email gửi qua thì cái IP sẽ hiện lên đây, địa chỉ này là từ Rockwall, địa chỉ đó 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thì iOS biết rằng đây là địa chỉ chính thức, không phải là giả mạo. Thì trước đây có nhiều người submit từ bên nước ngoài, đặc biệt bên Trung Quốc rồi bên Liên Xô gửi vào lấy thuế, người ta gửi ra, cuối cùng tiền thuế đó không phải của những người đó, họ lan cấp thông tin cá nhân, họ lấy thông tin của Tiến Dũng họ submit đi qua bên iOS. Nhưng thật sự ra những người đó không phải là Tiến Dũng, mà những người đó đâu bên Trung Đông hay là bên Nga Xô, ngay cả bên Trung Quốc nữa. Thì bây giờ iOS dùng cái hệ thống gọi là track down cái protocol number, internet protocol, để mà chúng ta thường gọi là cái IP address đó, để coi được cái email đó gửi đi đúng địa chỉ đó hay không. Thì hiện tại giờ cái nếu mà được như vậy đó thì tôi nghĩ rằng nó an toàn đến 100% lần, thưa vị. Đây là bài tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Hoàng Tính lưu ý đến quý vị trong cái bản tin mà kế cuối, cho nên nếu mà nói rằng là quý vị nào mà là nam giới mà có con mà bắt đầu đang lái xe hoặc là đã lái xe mà còn nhỏ tuổi, thì quý vị cần phải cho các em biết được những cái kinh nghiệm của mình bằng những cái cách thức thật là dễ dàng để các em dễ hiểu, phải hiểu được cái tính tình của em bé như thế nào, để chúng ta sẽ có được cái phương cách chỉ dạy cho các em lái xe tốt hơn trên đường, trong cái định hướng hay hoặc là như thế nào đó, những cái kinh nghiệm của mình truyền lại, còn hơn là một người mẹ giống như trong cái bản khảo sát nói là có 30%, tôi phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, 32%. Mà anh Hoàng Tính nhớ dặn, nếu mà anh Hoàng Tính, Tiến Dũng cũng biết là có con cũng tuổi thanh niên thì cũng cẩn và anh tính như con cũng mới có chiếc xe nữa anh cũng nên cẩn thận vì những đứa trẻ ngày hôm nay quý vị ví dụ như anh tính dặn là con ơi đừng uống lái xe nha thì đứa trẻ có thể nói là con không bao giờ uống lái xe con chỉ thét thôi đó thì cũng rất là quan trọng cho dặn là không uống mà cũng không thét luôn thưa quý vị.
Phải không riêng mà không thét nữa thưa quý vị có cái gì thì ok cố gắng ráng đi phải không một cái test hay hoặc là một cái gọi nó cũng không đáng là cái gì chúng ta xong việc trong một cái tuyến đường đi của mình cỡ 10 phút, 15, 20 phút xong xuôi thì chúng ta hãy gọi hay test hay hoặc là ngừng lại nếu mà emergency thì cứ việc báo các em là ngừng lại để cho nó an toàn trên đường và mở nhạc thì nhỏ nhỏ thôi nha thưa quý vị cũng như tiếng dục. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp trong các chương trình kinh tế thị trường của những lần sau nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn tiếng dục, cảm ơn quý vị.